Ngợi khen Chúa về điều mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng. Chúa thực sự muốn mang vương quốc của Ngài đến trái đất này. Chính vì vậy, Chúa bày tỏ cho chúng ta những lời như vậy và muốn cho chúng ta biết điều huyền nhiệm của vương quốc thiên đàng. Ở đây không liên quan đến việc chúng ta hiểu biết, có thêm hiểu biết về sách Matthew rồi có thể giải thích được sách này, nhưng mà Chúa muốn mang vương quốc của Ngài đến trái đất. Chính vì vậy, khi mà chúng ta đọc đoạn kinh thánh này và thông công về nó trong những ngày sắp tới, thì chúng ta cũng có sự khao khát rằng xin Chúa hãy đạt được điều đó với chúng ta và có thể mang nước của Chúa đến. Thế vương quốc của Chúa bắt đầu từ đâu? Cái tư tưởng này, ý tưởng này bắt đầu từ đâu? Đây không phải là ý tưởng của chúng ta, mà ngay từ đầu khi Đức Chúa Trời tạo nên loài người, Ngài đã nói rằng loài người phải cai trị trên trái đất này. Đó là nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao cho loài người. Ngài đã tạo nên loài người giống hình ảnh Ngài và để cai trị. Và điều này còn trước cả khi mà loài người sa ngã nữa. Trước khi có điều gì đó xen vào làm con người sa ngã, thì Đức Chúa Trời đã ấn định loài người phải cai trị. Và khi con người phạm tội, thì ngày nay ai đang thống trị trái đất này? Ma quỷ đang thống trị trái đất này. Hắn cai trị một cách bất hợp pháp, vì cái quyền thống trị này không thuộc về hắn, mà hắn đã ăn cắp điều đó. Chính vì vậy Đức Chúa Trời nói rằng Ngài muốn mang vương quốc của Ngài đến trái đất này. Ngài không chỉ muốn thống trị trên trái đất này, mà Ngài muốn dùng con người để bắt phục ma quỷ. Trong Hebrews 2 câu 5, Chúa đã nói điều này. Cái quyền thống trị không chỉ nói ở trong sách Thế Ký, mà còn nói trong sách Hebrews nữa. Và ở đây liên quan tới thế giới tương lai. Hebrews 2 câu 5. Và thế gian tương lai mà chúng ta nói đó, Đức Chúa Trời chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ. Trong hội ngày này chúng ta không nói chỉ nói đến quá khứ, mà chúng ta đã nói đến thế giới tương lai. Khi Chúa đến mà mang vương quốc của Ngài, và Ngài không giao vương quốc đó cho các thiên sứ. Và câu 6 cho biết rằng ai sẽ thống trị thế giới sắp tới. Nhưng có kẻ đã làm chứng rằng loài người là gì mà Chúa nhớ đến. Có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ muốn giao thế giới tương lai cho con người. Chúng ta đọc những cái câu kinh thánh kế tiếp và thấy rằng Đức Chúa Trời đã giao nhiệm vụ thống trị đó cho con người và bắt mọi vật phải phục với dưới con người. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta nhìn xung quanh thì nó như thế nào? Tuy con người đã bắt mọi vật, muôn vật phải phục dưới mình, nhưng mà ma quỷ đang mới là kẻ thống trị. Chính vậy là cuối câu 8 ghi rằng, nhưng hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục dưới con người. Làm thế nào mà Đức Chúa Trời có thể thực hiện được kế hoạch ban đầu của Ngài đối với loài người chúng ta? Chúng ta cũng chỉ là con người thôi. Chúng ta cũng không có lớn hơn ma quỷ, không lớn hơn Satan. Nhưng cảm tạ Chúa về các câu 9. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu, khen Chúa về Đấng Christ. Ngài đã trở thành người. Và với tư cách là con người, Ngài đã chiến thắng con rắn và tội lỗi. Rồi câu 9 nói tiếp, vì sự chết của Ngài đã chịu, Ngài được đội mão triều thiên vinh hiển tôn trọng. Có nghĩa rằng có một người đã được đội mão, đã được đội vương miện, và Ngài đã ngồi trên ngai vàng. Chính vì vậy điều này cũng có thể được đối với chúng ta. Tôi cảm tạ Chúa vì chúng ta không chỉ nói về một vương quốc mà chúng ta không thể nào đạt được, nhưng mà bởi Đức Christ chúng ta có được một con đường để mang vương quốc của Đức Chúa Trời đến trái đất này. Vì Đấng Christ sẽ được ban vương miện, và với tư cách là một con người, Ngài đã chiến thắng được ma quỷ và đã bắt hắn phục dưới chân của Ngài. Chính vì vậy, như chúng ta đã bắt đầu hội nghị tối hôm qua, thì Chúa đến để mang nước của Ngài đến trái đất này. Thì ở lần đến đầu tiên thì Ngài giống như là một người gieo hạt. Ngài đã gieo hạt giống của Ngài. Và tối hôm qua chúng ta đã xem xét hiến pháp vương quốc thiên đàng. Và chúng ta có thể hiểu được rằng Đức Chúa Trời muốn xây dựng vương quốc. Cái vương quốc mà Đức Chúa Trời muốn xây dựng là vương quốc như thế nào. Khi mà Chúa đến lần thứ nhất thì Ngài không chỉ đến để chết vì loài người. Và không chỉ là chúng ta được tha tội, có một lương tâm trong sạch. Và đó là tất cả. Nhưng mà Đức Chúa Trời có một cái mục tiêu lớn hơn nữa. Khi chúng ta kể cho người ta gì đó về Chúa, thì chúng ta chỉ nghĩ rằng họ được cứu, được hòa giải, được tha tội. Rồi sau đó chúng ta đã cảm thấy thỏa mãn. Dĩ nhiên đó cũng là một điều tốt lành, điều rất vui mừng khi mà một người tội lỗi, ăn năn. Nhưng mà khi Chúa đến, thì Chúa không chỉ nghĩ đến sự tha thứ tội lỗi. Nhưng mà Matthew 4 câu 17, cái câu đầu tiên mà Chúa nói là gì? Đầu tiên khi mà Chúa đi giảng, từ lúc đó Chúa Giê-xu khởi giảng dạy rằng: các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Và sau đó Chúa đi khắp nơi để giảng phúc âm gì? Ngài không giảng phúc âm về sự tha thứ tội lỗi, mà Ngài giảng phúc âm về vương quốc. Ngài chữa lành cho người ta và giảng phúc âm về vương quốc. Và Phao-lô cũng vậy. Những năm tháng cuối cùng của Phao-lô khi sống tại thành phố Roma, thì công vụ 28 câu 30 và 1 cho biết rằng Phao-lô đã dành trọn thời gian 2 năm cuối đó để giảng về vương quốc Đức Chúa Trời. Như vậy, mục tiêu của Đức Chúa Trời, của Chúa Giê-xu và các sứ đồ rất là rõ ràng là họ muốn Đức Chúa Trời có được vương quốc của Ngài trên trái đất này. Như vậy khi chúng ta giảng phúc âm, thì trong thời gian qua tôi đã tập luyện rằng tôi không chỉ nói rằng hãy tin ở Chúa rồi sẽ nhận được vương quốc thì sống ở đời, mà tôi giảng rằng bạn sẽ được tái sinh và sẽ được sinh lại vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã nói như vậy với Nicodemo trong văn 3. Đó là ngươi phải sinh lại bởi nước và thánh linh, rồi thì ngươi sẽ được vào trong vương quốc thiên đàng. Đó chính là mục tiêu mà khi mà Đức Chúa Trời, khi mà Chúa muốn cứu người ta đã được đi vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Ở trong văn ý ghi là vương quốc thiên đàng. Thế vương quốc này ở đâu? Vương quốc thiên đàng này ở đâu? Ở trên thiên đàng. Lúc nào đó chúng ta sẽ lên đó. Mình không thấy được, chúng ta không thể nào làm gì được cả. Hôm qua chúng ta đã thấy rằng vương quốc thiên đàng thì người ta có thể thấy được. Tuy vương quốc thiên đàng là thuộc linh, chứ không phải thuộc đất như là dân Israel ở trong thánh linh. Nhưng không có nghĩa rằng nó không thấy được. Vương quốc thiên đàng không có nghĩa rằng một lúc ở đó lên thiên đàng, mà nó là bắt đầu từ ngày hôm nay. Ở trong chúng ta, thì dựa vào đâu mà chúng ta có thể thấy được? Matthew 5-7, toàn bộ 3 chương này nói đến hiến pháp của vương quốc thiên đàng. 3 chương này mô tả vương quốc thiên đàng. Khi chúng ta đọc 3 chương này, chúng ta sẽ thấy nó không phải là điều mà không thấy được, mà là những điều mà người ta có thể thấy được ở trên trái đất này, là những gì liên quan tới nhân tính của tôi. Qua đó chúng ta có thể thấy là vương quốc thiên đàng không phải là cái gì đó ở trong tương lai, mà nó liên quan với nhiều đến nhân tính của chúng ta, mà một mặt nó ở trong linh. Tôi đã từng cầu nguyện rất nhiều rằng: Chúa ơi, cho con được đầy dẫy thánh linh. Nhưng mà Chúa để nhắc tôi lại sách công vụ. Có những người đầy dẫy thánh linh, người ta đã tìm kiếm để ở một giải pháp nào đó. Ví dụ như là trong công vụ 6, thì người ta gặp vấn đề, các môn đồ đầu tiên gặp vấn đề với chuyện ăn uống, có gặp xích mích với nhau, thì người ta đã chọn 7 người có đầy dẫy thánh linh. Và những người này có danh tiếng tốt, như cô ba có danh tốt, đầy dẫy thánh linh và trí khôn. Với một cái danh tiếng tốt này đến từ đâu? Từ các đó đến từ nhân tính của Đấng Christ. Chính vì vậy nên họ cũng đầy dẫy thánh linh. Chỉ không có đơn giản là đầy dẫy thánh linh, mà chúng ta có thể thấy rõ qua của lễ thức ăn ở trong Lê-vi 2. Chúng ta thấy rõ rằng bột mì này được trộn lẫn với dầu. Bột mì nói đến nhân tính của Đấng Christ, còn dầu nói tới thánh linh. Có nghĩa là nhân tính tốt của Đấng Christ mới hòa lẫn được với thánh linh. Thì qua đây Chúa đã bày, trong cái hiến pháp về quốc thiên đàng, Chúa đã bày tỏ điều này. Và trong hiến pháp này Chúa thường nói rằng để cho chúng ta trở thành
con của cha và con của vương quốc, những người con của vương quốc, và được trọn vẹn như là cha trên trời. Dựa vào đâu mà người ta có thể thấy tôi là một người đang sống ở trong quốc thiên đàng? Chúng ta nói chúng ta là những người con vương quốc, nhưng mà dựa vào đâu mà người ta có thể thấy được điều đó? Nếu tôi mà chỉ nói thì nó không có tác dụng nhiều. Người ta chỉ thấy rằng tôi vào sáng chủ nhật thì tôi đi nhóm, và đó là điều mà tất cả những người con vương quốc làm sao, đó là đặc điểm chính à. Nhưng mà Chúa nói rằng chúng ta phải thương xót như cha chúng ta là chúng ta thương xót. Như vậy nếu mà chúng ta không thương xót, chỉ nghĩ tới tôi, nhưng mà nếu mà tôi thương xót và biết thông cảm cho người khác thì người ta sẽ thấy được phần về vương quốc của Chúa. Người ta sẽ thấy rằng tôi có phải là thấy điều đó từ cha, và có thể thấy được rồi tôi có phải là một người con của vương quốc hay không. Cha chúng ta rất là thân thiện, cả ngay cả với người không biết cảm ơn và những người xấu, ngay cả với người không biết ơn cha nữa. Thế còn tôi là con của vương quốc thì sao? Qua đó chúng ta thấy rằng những điều này liên quan rất nhiều đến nhân tính của chúng ta. Nếu mà tôi biết một người đó không có biết ơn, thì tôi có sẵn sàng để dành thời gian nhiều cho người đó hay không? Để làm gì đó cho người ta? Qua đó chúng ta có thể có thêm được nhân tính của Đấng Christ và làm cho quốc thiên đàng được biểu lộ nhiều hơn. Và đối với chuyện ăn nói cũng vậy. Chưa nói là chúng ta phải nói có, không nói không. Điều khác thì là từ ma quỷ. Tại sao tôi cảm thấy khó khăn khi mà tôi muốn trả lời một cách rõ ràng? Thỉnh thoảng thì khó khăn khi mà chúng ta nói có một cách thẳng thắn. Tại vì chúng ta từ kẻ ác và chúng ta không quẹo, không có ngay thẳng. Còn cha chúng ta thì sao? Cha chúng ta có bao giờ nói câu nào mà hôm nay như thế này mà hôm sau thì khác? Lời nói của Ngài là ngay thẳng và rõ ràng, có không không, chứ không có gì ở giữa cả. Qua đó chúng ta thấy những điều này có liên quan nhiều tới nhân tính của chúng ta. Nếu mà tôi là một người cong quẹo thì tôi sẽ không có thấy khó khăn khi mà tôi nói có hay không một cách rõ ràng. Tôi sẽ luôn kiếm một cái con đường ở giữa. Cảm tạ Chúa vì Chúa cho chúng ta thấy rõ chúng ta phải là người như thế nào, và những điều này thực sự mang nước thiên đàng đến trái đất này. Chúng ta thấy rằng Chúa đến, Chúa không chỉ giảng về vương quốc thiên đàng mà Ngài còn sống theo đó nữa. Qua đó người ta đã thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngày nay cũng vậy, Chúa muốn có một hội thánh vinh hiển, không có vết nhăn, không có vết gì, như là Ephesians 5:27, một hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trách được trước mặt Ngài. Làm thế nào để có được điều này? Điều này có được chỉ là do chúng ta đến với nhau, chỉ như vậy thôi sao? Những người được tha thứ tội lỗi đến với nhau và có được hội thánh như vậy à? Nếu như vậy thì chưa có sự vinh hiển. Chúng ta thường dùng cái câu kinh thánh này để giảng phúc âm. Câu kinh thánh là tất cả mọi người đều phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đối với tha thứ tội lỗi thì chúng ta biết rằng Chúa đã trả giá, Chúa đã làm tất cả rồi. Thế còn với phần thứ hai là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì chúng ta làm gì? Thiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nếu những người được tha thứ tội lỗi đến với nhau thì làm sao mà có được sự vinh hiển này? Lúc đó thì vẫn chưa có sự vinh hiển. Để có được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chúng ta cần lời Chúa và trở thành xác thịt ở trong chúng ta. Hiến pháp của vương quốc thiên đàng này phải được ghi vào trong lòng của chúng ta và thay đổi chúng ta cũng như là Chúa vậy. Giăng 1:14 nói, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật, và chúng ta ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Chỉ như vậy thì mới thấy được sự vinh hiển. Để có một hội thánh vinh hiển thì hiến pháp vương quốc thiên đàng này thì phải ghi trong chúng ta và trở nên xác thịt ở trong chúng ta. Ngày chúng ta có được thực tế của những điều này, nó phải trở nên xác thịt. Như vậy tôi tóm tắt lại, ở lần đến đầu tiên thì Chúa đã đến với đến như một người gieo hạt, ấy gieo hạt giống về vương quốc thiên đàng, để mang lại vương quốc của thiên đàng đến trái đất này. Ngài đã gieo hạt khắp nơi. Nhưng tiếp theo thì như thế nào? 2000 năm sau thì như thế nào? Ngày nay, vương quốc thiên đàng ở đâu? Chúng ta có sống theo vương quốc hiến pháp này hay không? Hiến pháp của vương quốc thiên đàng. Chúng ta thấy giữa các tín đồ thì có một sự hỗn loạn, xa cách rất nhiều với cái hiến pháp này. Thậm chí 2000 năm qua rồi mà vẫn chưa có cái hiến pháp này, vẫn chưa trở nên hiện thực. Lý do là từ đâu? Là một người gieo hạt đã phạm lỗi à? Hay là hạt giống bị hư? Hạt giống rất tốt. Còn người gieo hạt ở đây chính là Đấng Christ. Chúng ta hãy đọc Matthew 13 để biết lý do là từ đâu, tại sao vương quốc thiên đàng là như vậy. Anh em phải đọc các câu ở trong phần giảng ý. Anh em hãy đọc Matthew 13 từ câu 1 tới câu 17. Cũng trong ngày ấy, Giê-xu ra khỏi nhà, ngồi bên bờ biển, và một đàn dân đông tụ họp quanh Ngài, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đàn dân thì đứng trên bờ. Ngài nói với họ nhiều điều qua cán ngụ ngôn. Ngài phán, kìa có một người gieo giống đi ra để gieo hạt. Trong khi gieo, một số hạt rơi xuống đường, chim ăn hết. Một số hạt khác rơi trên đất đá, chỉ có ít đất, và chúng liền mọc lên vì chúng không có đất sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, chúng bị nắng thiêu đốt, và vì không có rễ nên chúng bị chết khô. Một số hạt khác rơi vào bụi gai, cây mọc lên làm cho chúng bị chết ngạt. Một số hạt khác rơi trên đất tốt, nên kết quả hạt được 100, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai hãy nghe. Các môn đồ đến gần Ngài và hỏi, sao Thầy lại nói với họ bằng ngụ ngôn? Ngài trả lời và nói với họ, bởi các ngươi đã được ban cho để hiểu biết những điều huyền nhiệm về vương quốc thiên đàng, còn họ thì không được ban cho. Vì ai có sẽ được cho thêm, và người ấy sẽ được dư dật, nhưng ai không có sẽ bị lấy luôn điều mình đang có. Bởi vậy ta nói với họ, vì họ nhìn mà không thấy, lắng nghe mà không nghe và không hiểu. Lời tiên tri Ê-sai nói về họ đã được ứng nghiệm. Các ngươi lấy tai nghe, nhưng không hiểu, đưa mắt nhìn mà chẳng thấy. Vì lòng dân này bị chai lì, tai đã nặng, và họ đã nhắm mắt lại, để họ không bao giờ thấy được bằng mắt, nghe được bằng tai, và hiểu bằng lòng, và trở lại mà ta chữa lành họ. Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được, phước cho tai các ngươi vì nghe được. Vì quả thật ta bảo với các ngươi, nhiều tiên tri và nhiều người công bình đã ước ao thấy điều các ngươi thấy nhưng không được thấy, ao ước nghe điều các ngươi nghe mà chẳng được nghe. Chúa ơi, xin cho chúng con thấy được. Các môn đồ hỏi tại sao Chúa lại dùng ngụ ngôn để nói với họ. Đây là câu hỏi rất hay. Chúa trả lời rằng vì các ngươi được ban cho để hiểu biết những điều huyền nhiệm về vương quốc thiên đàng, còn họ thì không được ban cho. Tại sao Chúa lại làm nó trở thành một cái điều huyền nhiệm? Ngài muốn mang vương quốc của Ngài đến mà. Chính Chúa đã dạy chúng ta cầu nguyện rằng nước Cha hãy đến. Trong Matthew 6, còn 7 chương sau, tức là trong chương Matthew 13, thì Chúa lại nói đó là một điều huyền nhiệm. Một số người thì được ban cho, còn những số khác thì lại không được.
Thực ra Đức Chúa Trời không muốn làm nước thiên đàng trở thành một cái điều huyền nhiệm, một cái bí mật. Nhưng mà đối với một số người thì nó đã trở thành một điều huyền nhiệm. Tại sao? Ở đây Chúa đã trích dẫn sách tiên tri Ê-sai. Và ở đây Ê-sai đã mô tả rất tốt lý do tại sao đối với một số tín đồ thì thiên đàng lại trở thành một điều huyền nhiệm. Trong phần nhận ý có nhiều câu kinh thánh, anh em nên đọc nó. Nhưng mà anh em có thể đọc Ê-sai 28, là mà Đức Chúa Trời mô tả tình trạng sa ngã của dân Ngài. Tuy lúc đó có nhiều tiên tri và nhiều thầy tế lễ, nhưng mà tất cả bọn họ đã say sưa, họ không còn nói rõ ràng nữa, nhưng đã bị say rượu đã bị say sưa rồi. Câu 7, những người này cũng lạng quạng, lạng choạng vì rượu, đi lảo đảo vì rượu mạnh. Thầy tế lễ và tiên tri đều lạng choạng vì rượu mạnh. Họ bị nuốt chửng vì rượu, họ quơ quạng trong khải tượng và nhầm lẫn trong bức phán đoán. Có nghĩa là họ hoàn toàn bị say xỉn. Nhưng mà họ không phải bị say xỉn vì rượu, nhưng mà ở đây có một loại rượu, đó là rượu kiêu căng, kiêu ngạo, một cái rượu thỏa mãn. Và ở cuối Kinh Thánh ta thấy có loại rượu khác, đó là rượu tôn giáo, đó là rượu của Babylon. Thì rượu đó cũng có thể làm cho người ta bị say xỉn. Nếu mà tôi kiêu ngạo và tôi tự thỏa mãn, tôi nghĩ rằng tất cả mọi điều đều tốt đẹp cả. Nếu tôi nghĩ là chúng ta không có vấn đề gì hết, tất cả đều tốt, thì theo thời gian thì tôi sẽ bị say sưa vì những điều đó. Đức Chúa Trời làm như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ làm không, làm cho anh em không có trở nên tỉnh táo. Ngài sẽ không làm cho anh em trở nên tỉnh táo đâu. Mà trong Ê-sai 28 cho biết rằng Ngài sẽ thay đổi lời phán của Ngài. Ngài sẽ nói bằng một cái ngôn ngữ của trẻ con, của trẻ thơ. Ví dụ như cùng Ê-sai 28 câu 10: họ phải giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Nhưng thực ra ở trong bản dịch sát nghĩa thì ghi cái ngôn ngữ là sáp la sáp, cáp la cáp, sáp la sáp, nghe giống như là tiếng của trẻ mà chưa biết nói vậy. Chúa sẽ dùng cái môi lạ và lưỡi khác để phán với dân này. Tôi nghĩ là Đức Chúa Trời đã thay đổi cách Ngài nói, và lời nói của Ngài đã trở thành một cái điều hiền nhiệm, một cái điều bí mật. Thì trong chương sau là chương 29 của sách Ê-sai thì chúng ta thấy tình trạng của dân cũng không có tốt hơn. Đức Chúa Trời nói là họ vẫn còn say sữa, say xỉn. Và Đức Chúa Trời ban cho họ một linh, nhưng mà không phải là linh để làm cho họ trở nên tỉnh thức, tỉnh táo, mà linh để cho họ ngủ mê. Chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời không có làm như vậy, nhưng mà vì tình trạng này trở nên cứng lòng và bị hư hoại, nên Đức Chúa Trời đã cho họ ngủ mê luôn. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân là gì? Matthew 13 cho biết rõ lý do. Matthew 13 câu 15: vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai. Đó chính là lý do. Lòng của một người, của mỗi người là cái điều gì đó giấu kín mà người ta không thể nhìn thấy ngay liền được. Chúng ta không thể nhìn thấy ở người khác, và ngay cả chúng ta cũng không thấy rõ được. Chúng ta không biết gì ở trong lòng của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy có gì đó giấu kín trong lòng đã tác động tới lòng, như làm cho lòng trở nên cứng cỏi. Chính vì vậy làm cho cả lòng nó bị cứng cỏi đi. Kết quả là gì? Kết quả là tai trở nên nặng, không có nghe được. Mắt thì nhắm lại, họ đã nhắm mắt mình lại, nên họ không có thể nào mà, nên họ nhìn mà không có thấy, nghe mà không có hiểu. Nên họ không thể nào quay lại để cho Chúa chữa lành họ được. Chúa nói những điều này nói với các tín đồ. Ở đây không có nói đến những người ở trên thế gian không có Đức Chúa Trời, nhưng mà dân của Ngài đã trở thành những người như vậy á, những người mà không có thể nào mà nghe được, không nghe gì mà Đức Chúa Trời nói. Và điều này bắt nguồn từ cái sự cứng lòng, không có sự cảm biết nữa. Nhìn ở bên ngoài thì rất tốt, họ vẫn tiếp tục là các tín đồ, họ vẫn tiếp tục gặp nhau, nhóm lại, vẫn làm nhiều chuyện khác nhau. Nhưng mà chấm lòng thì khác. Tôi có thể ngồi trong buổi nhóm, nhìn bề ngoài thì rất ok, nhưng mà lòng của tôi có thể là bị cứng cỏi, không có sự cảm biết gì. Có nghĩa là khi Đức Chúa Trời nói thì chẳng có tác dụng gì cả, không có cái sự phản ứng nào. Đây là một tình trạng tồi tệ. Nếu như vậy thì ai có thể giúp anh em được? Chúa nói rằng lúc trước thì lời nói của Ngài đã làm rúng động cả trái đất. Ngài chỉ cần nói một tiếng thôi là cả trái đất đã bị rúng động. Nhưng mà đối với tôi thì khác. Khi mà lòng của tôi cứng cỏi thì Chúa nói, nhưng mà lòng của tôi không có rúng động gì cả. Nếu mà Chúa nói mà lòng của tôi không có rúng động thì tôi biết rằng lòng của tôi đã bị chai lì rồi. Nếu mà tôi nghe rằng Chúa sắp đến, thời giờ đã đến rồi, thì lòng của tôi có bị rúng động hay không? Hay là tôi cũng không có sự cảm biết gì, nó vẫn tiếp cuộc sống tôi tiếp tục tiếp diễn như trước sao? Nên Chúa hãy cứu chúng ta để chúng ta không có những cái lòng như vậy. Chúng ta đã thấy là khi mà cả hội thánh bị rúng động, giống như là trải qua một cái cơn động đất trong hội thánh. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không có cần những cái trận động đất như vậy, mà Chúa bởi lời của Ngài, bởi tiếng phán của Ngài có thể làm rúng động lòng của chúng ta và có thể làm gì đó tác động được để cho vương quốc của Chúa được đến. Nếu mà chúng ta có tấm lòng như chai lì cứng cỏi như vậy, thì dù luật pháp của quốc thiên đàng là rất tốt và chúng ta nói amen, nhưng mà cũng sẽ không có vương quốc, thì Chúa không thể nào đến được. Như vậy, qua lễ bánh không men và của lễ thức ăn, Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải loại bỏ men ra khỏi chúng ta. Và đây là điều kéo dài tới 7 ngày. Khi chúng ta phát hiện điều gì đó, phát hiện được men ở trong chúng ta, thì chúng ta loại ra, chúng ta cảm thấy vui và thỏa mãn, tại vì chúng ta đã có được Chúa, có thêm được Chúa. Nhưng mà Chúa nói là chúng ta phải có thái độ như vậy liên tục. Có nghĩa rằng trong 7 ngày trong tuần thì tôi không được mệt mỏi để loại bỏ men ra. Thỉnh thoảng anh em sẽ cảm thấy là mệt mỏi, chán nản khi anh em phát hiện men xuất hiện trở lại. Hai ngày trước tôi đã loại bỏ men này ra rồi, bây giờ lại xuất hiện trở lại. Qua đó tôi đã hạ mình và tôi đã tìm kiếm Chúa. Và Chúa nói rằng phải loại bỏ men trong 7 ngày. Rồi khen Chúa về lễ bánh không men. Chúa đã ban lễ bánh không men này cho chúng ta. Và Ngài bảo chúng ta rằng đừng có mệt mỏi, hãy loại bỏ men, để cho lòng của chúng ta không có bị chai lì cứng cỏi nữa. Qua đó chúng ta đã thấy rằng sau khi mà Chúa đến lần đầu tiên, thì đã diễn ra một cái cuộc chiến về vương quốc. Tại vì lòng của chúng ta dễ bị lầm lạc và đã bị hư hỏng rồi. Và đây không chỉ là vấn đề cá nhân của chúng ta, mà còn liên quan đến hội thánh, đến Sion. Chứ muốn hội thánh phải biểu lộ được vương quốc thiên đàng. Trong Matthew 5, Chúa nói, một cái thành ở trên núi thì không thể nào mà bị giấu kín được. Cái thành ở trên núi, có nghĩa là tôi không phải một mình, mà là cả Sion, cái hội thánh. Và hội thánh thì chúng ta có liên quan đến cuộc chiến thuộc linh về vương quốc thiên đàng này. Để Chúa có được vương quốc của Ngài ở trên trái đất này, chúng ta cần Chúa mở rộng tầm nhìn của chúng ta, để chúng ta thấy được cái thành ở trên núi này phải tỏa sáng, để làm chứng chống lại cái thế gian tăm tối này. Chúng ta thấy rằng cả thời đại này ngày càng đi xuống dốc và đang chuẩn bị cho sự phán xét của Đức Chúa Trời. Tội lỗi ngày càng xuất hiện nhiều hơn, người ta không có xấu hổ khi nói về tội lỗi nữa. Sự thối rữa của loài người ngày càng tăng lên. Chính vì vậy Chúa cần một cái thành ở trên núi. Chính vì vậy thì cuộc chiến này không chỉ diễn ra ở trong lòng của chúng ta, mà Chúa muốn thấy có cái sự tương phản với thế giới này ở Sion. Ngài muốn có một lời chứng hoàn toàn khác hẳn. Và Ngài có thể nói được đây là nước của ta, được tỏa sáng bởi nhân tính của ta, bởi bản chất mà vương quốc thiên đàng nói đến. Và chúng ta đang ở trong cái cuộc chiến này. Và trong những ngày tới chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nhiều hơn. Và chúng ta cần biết thêm một điều nữa. Khi mà Chúa đến, lần đầu tiên Ngài làm người gieo hạt. Và Ngài không có muốn là người gieo hạt mãi. Và Chúa cũng muốn thu hoạch. Và khi Chúa đến lần hai, Ngài đến để Ngài thu hoạch. Sau đó bắt đầu một cái giai đoạn mới, đó là 1000 năm. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Trong phần sau của Matthew 13, có nói rõ rằng Chúa đến, Chúa cũng mong đợi có quả, mà ngài muốn thu hoạch được quả cho cha. Chúa đã đến làm người gieo hạt và đã đầu tư rất nhiều, ngay cả trong chúng ta. Và khi Chúa trở lại, Ngài trông đợi thu hoạch được nhiều quả. Chúng ta không thể nói rằng thật là tốt nếu mà có một bông trái nào đó cho Chúa, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng Chúa đang mong chờ quả. Tại sao chúng ta nói điều này được? Đó là điều bình thường thôi. Đối với người đi gieo hạt thì người ta mong chờ quả. Chúng ta hãy đọc Gia Cơ 5 câu 7, câu 8. Hỡi anh em, vì hãy nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Vậy anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng, vì Đức Chúa Trời đã đến gần. Đó là khi Chúa đến, Chúa cũng trông đợi những quả tốt từ đất. Chúa đến để làm gì? Anh em hãy tưởng tượng xem Chúa đến. Nếu mà Chúa đến mà không có gì cả thì có được hay không? Như vậy là thật là đáng tiếc. Chúa đến, nếu mà không có gì cả thì Chúa đến để làm gì? Chúa muốn thu hoạch được quả. Ngài muốn thu hoạch được. Ở đây nói rằng những sản vật quý báu ở dưới đất. Ngày nay nó không chỉ là vấn đề cá nhân của chúng ta, khi chúng ta kết được trái ở trong cuộc sống của chúng ta. Và Ma-thi-ơ 13 cho chúng ta biết rằng nó cũng liên quan tới vương quốc 1000 năm. Những bông, những sản vật quý báu của đất này là những trái đầu mùa. Và những người khi Chúa đến được đi vào vương quốc thiên đàng. Trong Ma-thi-ơ 13 câu 12 Chúa nói, vì sẽ thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, những kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Và cũng câu Kinh Thánh này Chúa đã lặp lại ở trong câu 25, trong Ma-thi-ơ 25, khi mà nói đến dụ ngôn về 10 ta lân. Đối với những người có 10, được Chúa ban cho 10 ta lân, 5 ta lân và 1 ta lân. Và hai người trước thì được làm lợi thêm. Chúa nói với họ rằng hãy đi vào sự vui mừng của Chúa, hãy được đi vào vương quốc của Chúa. Họ nhận được phần thưởng khi Chúa trở lại. Nhưng mà mặt khác, đối với người mà chôn giấu ta lân của mình, Chúa nói là hãy lấy ta lân người đó đi. Rồi Chúa nói giống như vậy, ai có thì được xem cho, còn ai không có thì được lấy đi những điều mà mình có. Còn cái người đầy tớ vô dụng thì bị ném ra ngoài, sẽ bị trừng phạt trong giai đoạn 1000 năm này. Qua đó chúng ta thấy rằng nó liên quan tới vương quốc. Đó là điều mầu nhiệm vương quốc. Chúng ta phải đi vào vương quốc và được lãnh phần thưởng. Ngợi khen Chúa. Chính vì vậy trong những ngày này chúng ta nói về vương quốc thiên đàng. Lời của Chúa, vì thời giờ đã gần đến rồi, chúng ta rất gần của sự tái lập của Chúa. Vì Chúa muốn mang chúng ta vào vương quốc của Ngài, nên Chúa bày tỏ vương quốc thiên đàng của chúng ta. Chúng ta phải có ao ước rằng chúng ta không chỉ muốn nghe lời Chúa mà chúng ta muốn làm theo lời Ngài và để chúng ta đi vào vương quốc của Chúa. Đây là một lời chia sẻ làm cho tỉnh táo. Chúng ta ở đây không chỉ vì hiểu biết, không có câu Kinh Thánh ở trong Kinh Thánh, chỉ là sự dạy dỗ đối với chúng ta, kể cả đối với sách công vụ cũng vậy, mà nó phải là hiện thực đối với chúng ta. Nếu mà lời Chúa mà không có trở thành thực tế trong đời sống của chúng ta, nó không có ích gì, chúng ta có thể quên được. Và nhất là khi chúng ta biết rằng Chúa sắp trở lại, nên chúng ta sẽ càng nói nhiều hơn về nước thiên đàng. Thì vì sự tái lâm của Chúa rất gần, ở ngay trước cửa. Chính vì vậy, ngày này Chúa nói với chúng ta một cách rõ ràng như vậy. Nên tôi cảm thấy rất là trân trọng sáng nay. Tôi đọc câu Ephesians 4. Đọc Ephesians 4 câu 17 một lần nữa. Vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà lộ ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng của mình. Không phải cho chúng ta. Chúng ta vẫn còn vấn đề với sự hư không. Chúng ta những suy nghĩ của chúng ta thường hay là hư không lắm. Chúng ta suy nghĩ điều này, điều kia. Thậm chí chuyện không có gì. Chúng ta suy nghĩ một hồi thì nó thành một cái vấn đề lớn. Tất cả cũng từ sự vô nghĩa mà ra. Satan là một kẻ chuyên nghiệp đã tác động những sự vô nghĩa, hư không vào trong tâm trí của chúng ta. Và những lời trong Ephesians 4 câu 17-19 này, Paulo nói tới các tín đồ, chứ không phải nói ở người ngoại. Câu 18, với sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi, nên trí khôn tối tăm xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Ở đây nói đến lý trí. Lý trí là một phần chính của tâm hồn của chúng ta, của lòng của chúng ta. Chúng ta có nhiều vấn đề ở trong lý trí của chúng ta. Chúng ta thường hay suy nghĩ những điều vô nghĩa và hay suy nghĩ cong quẹo trong lòng của chúng ta. Và kết quả là xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Ở đây, sự sống ở đây cũng chính là sự sống của vương quốc. Nó trở thành xa lạ với chúng ta. Ví dụ anh em nói về vương quốc đối với tôi hay nói với người khác, thì tôi không có hiểu gì cả. Vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Lòng bị cứng cỏi nên không có điều gì có thể đi vào được. Nếu mà mặt đất mà thì anh em không thể nào mà gieo hạt được, đúng không? Dù hạt giống có tốt như thế nào đi nữa, nhưng nếu mà đất mà cứng như vậy thì người ta không thể nào mà gieo được cái gì vào đó được. Họ đã mất sự cảm biết. Ở đây Paulo dùng những lời như vậy để mô tả tình trạng của lòng của chúng ta. Nếu mà như vậy thì không có điều gì có thể xảy ra được. Dù người ta nói gì thì chúng ta cũng không thể nào tiếp thu được. Công việc chính, họ đã mất sự cảm biết, đành bỏ mình trong đời buông lung. Có nghĩa là ở đây là chúng ta đã bị say sưa bởi những thứ khác. Có nhiều loại rượu khác nhau, như là người anh em chúng ta vừa chia sẻ. Như rượu của thế gian, rượu của tôn giáo. Có rất nhiều loại rượu khác nhau, nên cuối cùng chúng ta bị mất sự cảm biết và say sưa, đem lòng mê đắm mà không biết chán, mà phạm hết mọi điều ô uế. Ôi Chúa ơi, Paulo đã dùng những lời nghiêm trọng như vậy. Anh em nghĩ là những điều này không có lý hay sao? Trong 50 năm qua, tôi đã thấy những điều như vậy, và nên tôi cảm thấy sợ. Tôi hy vọng rằng tôi đã học để không trở nên như vậy. Tôi biết sợ Chúa để tôi không có trở nên như vậy. Nếu chúng ta không cẩn thận thì mỗi người trong chúng ta cũng có thể trở nên như vậy. Vì có một kẻ thù luôn tìm cách để xâm nhập vào chúng ta. Nó không có đơn giản vì có một kẻ thù, có một con chim ăn thịt, chim săn mồi. Đây là vấn đề. Câu 20 của Ephesio 4 rất tốt. Nhưng anh em đã không học cho biết Đấng Christ như vậy. Như vậy chúng ta phải học Đấng Christ, nhất là thông qua các của lễ, như của lễ thức ăn. Nó nói nhân tính tuyệt vời của Đấng Christ. Chúng ta cần của lễ thức ăn này không chỉ để chúng ta là một người tốt, mà vì vương quốc của Chúa, để vương quốc của Chúa đến, chứ không phải để cho chúng ta là những người tốt, để chúng ta có thể quen biết Chúa và trở thành những người như Chúa. Nhờ của lễ thiêu, Ngài đã hoàn toàn sống vì ý muốn của Cha. Như vậy tôi phải kiểm tra xem tôi có thường xuyên sống theo ý muốn của Cha mỗi ngày hay không. Ở đây phải tự hỏi mình đi. Nếu tôi là một thầy tế lễ thì tôi phải học cách để chuẩn bị của lễ thiêu này vì vương quốc của Chúa. Trong lời cầu nguyện chung, Chúa đã dạy vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên. Ở trong hiến pháp vương quốc thiên đàng, trong Matthew 7, câu 21-23, ngày đó có nhiều người nói với Chúa là: Lạy Chúa, chúng con phải nhân danh Chúa làm điều này điều kia sao? Nhưng mà Chúa đã nói gì với họ? Chúa nói không phải những kẻ nào nói Lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng, nhưng chỉ những người làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Không phải Chúa đã nói như vậy sao? Đó chính là của lễ thiêu. Đức Chúa Trời đã yêu cầu của lễ này từ chúng ta. Vì Ngài biết rằng nếu mà chúng ta không có của lễ này, thì chúng ta có sống theo ý muốn của Cha hay không? Chúng ta làm nhiều điều khác, nhưng không phải ý muốn của Cha. Thỉnh thoảng chúng ta có thông công, nói lạy Chúa ở đây, lạy Chúa ở kia. Những người ở đây họ lại làm những việc tốt, thậm chí cả đuổi quỷ nữa. Nhưng mà họ không có làm cho vương quốc của Chúa. Điều đó cũng không có đủ để đủ cho vương quốc thiên đàng. Chính vì vậy là các thầy tế lễ chúng ta phải học để trải nghiệm của lễ thiêu, để làm theo ý muốn của Cha, và kể cả của lễ hòa bình ở trong Lê-vi 3. Sáng nay tôi không có cần thiết phải nhắc lại tất cả các quy lễ này, vì tôi hy vọng các anh em đã luyện tập nó, đã thực hành nó từ lâu rồi. Nhưng mà anh em biết không, không thể nào mà học đủ cả, không thể nào mà học hết tất cả được. Những người mà đã thực hành chức tế lễ thánh rồi thì vẫn còn phải tiếp tục học tiếp. Những người đã thực hành chức tế lễ thánh ở đây, thực hành dân của lễ, họ có thể làm chứng cho anh em rằng nó không có đơn giản. Nếu mà anh em không thực hành thì làm sao anh em trở thành thầy tế lễ được? Anh em không thể nói là mỗi ngày tôi kinh nghiệm Chúa, tôi làm cái này đưa cái kia. Những người mà đã thực hành việc dân của lễ có thể nói với anh em rằng nó không có đơn giản như vậy. Để vào vương quốc thiên đàng thì người ta không thể nào trượt vào vương quốc được, giống như trượt cầu tột vậy. Người ta cũng không thể nào mà lướt ván vào vương quốc như là người ta lướt sóng rồi, không thể nào mà vui vẻ như là khi mà lướt ván rồi. Nên như vậy thì không thể nào mà vào vương quốc được. Tôi xin lỗi vì phải nói điều này. Đây là một cái cuộc chiến và có một kẻ thù. Hắn muốn làm tất cả để ngăn chặn anh em vào đó. Lời khen Chúa, chúng ta hãy học từ Đấng Christ nhiều hơn nữa. Nhưng anh em đã học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Đây hoàn toàn khác hẳn với quan niệm của chúng ta. Tôi hy vọng những lời mà chúng ta nghe sáng nay đi vào trong lòng của chúng ta, được cấy vào trong lòng của chúng ta. Lời khen Chúa.